Chương 8 Tổng cốc. Trôi qua, Xuân Hương mải ngóng trông tin tức từ Nghệ An mà Sơn Phủ vẫn bặt vô âm tín. Có lần Chiêu Hổ đến thăm nàng, cho nàng biết rằng chàng có nghe nói Dương Chi Tạt vào Phú Xuân, còn Mai Sơn Phủ thì không thấy ai nói đến, song hai người ấy thân nhau lắm, hoặc giả là Sơn Phủ cũng theo Chi Tạt đi Phú Xuân tìm đường lập công danh chăng. Tuy vậy, cũng chỉ là tin đồn, đoán, không lấy gì làm chắc chắn. Tấm lòng thương nhớ của Xuân Hương ngày càng vẩn lên những mối nghi ngờ, hờn tủi và đượm mùi cay đắng chua xót. Nàng làm bài thơ tự thán, lặng lẽ ghi vào tập, chẳng muốn cho ai xem. Con bóng đi về chớp bấy nay, chữ duyên nào đã chắc trong tay, nghĩ cùng thế sự lòng như đốt, trong suốt nhân tình giả muốn say, muôn kiếp biết là duyên trọn vẹn, một đời riêng mấy tiếng chua cay, nỗi mình nỗi bạn đường bao ná, biết hỏi han đâu nỗi thế này. Những mối nghi ngờ dằn vặt tâm trí nàng. Có lẽ nào vì mải mê chạy theo công danh phú quý mà chàng đã quên nàng? Hay chàng đã lấy vợ rồi? Hay là chàng đã gặp tai nạn mà bỏ xác ở nơi quán xá không người quen biết? Như thế thì thật xót xa, đau đớn quá. Nhưng nếu chàng lại là kẻ bội bạc, phụ lời thề nguyện, phụ tình nàng, thì con người ấy chẳng đáng cho nàng thương tiếc nữa. Tuy nhiên, giấu kín tâm sự mình, bề ngoài Xuân Hương vẫn giữ được phong độ bình tĩnh, chững chạc. Nàng ân cần săn sóc mẹ già, gần gũi và vui với lớp trẻ, bọn học trò cũ của mình. Xuân Hương đã dự đám cưới của Mai và Hòa, rất mừng cho hạnh phúc của cặp vợ chồng trẻ, đẹp đôi và tương đắc. Vợ chồng Mai Hòa rất mực yêu quý cô. Mỗi khi cô cần gì, họ là người giúp đỡ tận tình và đắc lực. Qua năm sau, Xuân Hương lại dự đám cưới của Lê Dũng, cũng là học trò cũ của trường Nghi Tàm. Hai cặp Mai Hòa và Lê Dũng rất thích và thuộc nhiều thơ của Xuân Hương. Họ thường đọc lại với nhau những bài thơ nôm của cô và cùng vui cười về những bức tranh xã hội đã được phác họa rất sinh động trong thơ, như những bài Đề Đền Sầm Nghi Đống, Mắng Học Trò Dốt Ở Đền Ngọc Sơn, Sư Bị Ong Châm, Sư Hổ Mang, Không Chồng Mà Chửa, Bỡn Bà Lang Khóc Chồng, vân vân. Mùa thu năm Canh Thân, nghĩa là năm 1800, cụ Đồ Nghi Tàm mất, là một cái tang lớn cho đám môn sinh của cụ khá đông trong huyện Vĩnh Thuận, và là một mối thương tiếc sâu sắc đối với mẹ con Xuân Hương. Mặc dù bà Đồ, mẹ của Xuân Hương, ít gặp cụ Đồ Nghi Tàm lúc sinh thời cụ, song bà vẫn cảm thấy người bạn tốt của chồng gần gũi, thương quý mẹ con bà, vẫn luôn luôn bảo vệ mẹ con bà một cách tế nhị và chắc chắn. Cụ mất, bà và Xuân Hương cảm thấy sự mất mát không có gì bù đắp được. Thực tế, cái chết của cụ Đồ già 85 tuổi đã làm thay đổi cả cuộc sống của Xuân Hương nữa. Theo phong tục, trường nghi tàm đóng cửa để tang cụ Đồ ít nhất cũng 3 năm. Xuân Hương nghỉ dạy học, phải chuyên việc canh cửi. Bà Đồ đau yếu luôn, nhưng bà vẫn giữ quán hàng nước cho vui. Bà chẳng thức khuya dậy sớm để làm quà bánh, cũng không ngồi cả buổi bán hàng, nên khách hàng cũng thưa thớt. Xuân Hương phải chăm chỉ dệt lụa bán mới đủ chi tiêu trong gia đình và thỉnh thoảng còn thuốc thang cho mẹ. Một lần Xuân Hương cùng đi với chị cả Tân đem lụa lên chợ Bưởi, nàng gặp Tổng Cóc. Thực ra, nàng đã gặp ông ta ở nhà bà Chánh Bưởi. Bà Chánh thường ra chợ đón những người có lụa đẹp mang vào nhà để bán cho ông Tổng Cóc, người bà con với bà ở Sơn Tây về mua. Cứ một tháng ba kỳ, ông Tổng Cóc lại về làng Bưởi cất hàng tơ lụa như vậy. Ông ta có vẻ rộng rãi, nên mặc dù đã nhờ bà Chánh mặc cả hộ, ông ta vẫn trả đủ tiền cho chị cả Tân và Xuân Hương theo giá của hai người. Tổng Cóc chạc 45 tuổi, mặt mũi phương phi, dáng người chắc nịch, ăn mặc trải chuốt, đi đứng nói năng chững chạc. Hình như ông ta muốn tỏ cho người Thăng Long biết rằng tuy ông ta là người tình nhỏ, song ông cũng lịch sự chả kém gì người kẻ chợ Tràng An. Xuân Hương chỉ buồn cười và lạ, sao ông ta lại có cái tên xấu xí thế? Cái tên Cóc làm cho Xuân Hương nhớ đến bài thơ Con Cóc trong chuyện Tiếu Lâm. Có lần nàng tò mò hỏi chuyện bà Chánh thì mới rõ ràng, chính tên ông là Cốc kia. Vì thế, ông ta mới đặt tên cho thằng con trai là Y, vì tích cốc phòng cơ, tích y phòng hàn. Các cụ vẫn dạy thế, cái tên Cóc là do người bên Sơn Tây quý ông mà đặt cho. Họ quý về cái gan cóc tía của ông, khiến ông không biết sợ là gì và làm được nhiều việc phúc đức. Nguyên từ hồi còn trẻ, anh Cốc làm nghề chài lưới. Anh thường vớt những thây chết trôi trên sông, đem về chôn cất ở cái gò đất cằn cỗi gần bờ sông và cũng gần ngay nhà anh ở. Người ta nói rằng chính nhờ việc làm phúc đức ấy mà những âm hồn kẻ bị nạn đã phù hộ cho ông trúng mấy vụ buôn bè lớn và trở nên giàu có. Khi đã có nhiều tiền, ông thôi nghề sông nước mà lên bờ lập nghiệp. Ông làm gì cũng trúng, làm ruộng được mùa, buôn bán phát đạt. Vì tin là âm hồn phù trợ, nên ông vẫn hằng tâm tiếp tục bỏ tiền thuê người vớt xác những người chết trôi và mai táng tử tế. Ông lại được làm chánh tổng, vì thế người Sơn Tây chỉ quen gọi ông là Tổng Cóc, và ông ta cũng tự hào về cái tên ấy. Bà Chánh Bưởi còn mách rằng ông Tổng Cóc nay là người giàu và bậc nhất nhì ở thị xã Sơn Tây. Ông đã cưới hai bà vợ và tậu cho mỗi bà một nhà riêng để ở, cấp vốn cho mỗi bà một cửa hàng buôn bán riêng. Bà Hai, vợ lẽ ông Tổng Cóc, chính là em gái bà Chánh Bưởi, có cửa hàng tơ lụa phát tài lắm. Hàng tháng ông ta về Bưởi cất hàng cho vợ lẽ và cũng là dịp đi chơi kinh kỳ. Ông ta rất lịch duyệt và biết đối xử với họ hàng bên vợ tử tế hào phóng. Sau khi đã quen biết, đã nhiều lần mua lụa của Xuân Hương. Một hôm, ông Tổng Cóc đến Yên Hoa ghé thăm bà Đồ và Xuân Hương. Thấy cảnh nhà thanh bạch, mà tủ sách và án thư lại rất nhiều sách. Tổng Cóc nói, hồi trẻ, nhà tôi nghèo nên không được học. Nay nhìn thấy sách tôi rất quý. Lại nghe nói cô Xuân Hương giỏi lắm, đã dạy trẻ ở làng Nghi Tàm. Tôi đang muốn xin đến học cô. Cô có nhận học trò không? Bà Đồ nói, thưa ông, cháu nó dạy trẻ cũng là dựa dẫm vào sinh thời cụ Đồ Nghi Tàm. Nay cụ mất, cháu cũng phải nghỉ dạy học mà chỉ lo làm cửi để kiếm ăn thôi. Ông Tổng Cóc lại nói, nói thật với cụ và cô là tôi thèm được học lắm. Chừng nào tôi thu xếp công việc làm ăn được rảnh rang hơn là tôi đến xin học thật. Xuân Hương bảo, nếu ông muốn đọc sách thì khi nào ông có thì giờ rảnh, xin mời ông đến đây, tôi đưa ông mượn đọc. Có điều gì cần hỏi, tôi sẽ xin trình bày những gì tôi có thể biết. Tổng Cóc nói, vâng, có thể làm như thế đó. Cô sẽ giúp tôi đọc được và hiểu chữ nghĩa trong sách. Tôi rất cảm ơn, rất cảm ơn. Tổng Cóc về rồi, bà Đồ bảo, ông ta nói đùa để trêu con ấy. Lẽ nào người trông lịch sự vậy mà lại ít chữ? Con nghe giọng ông ta nói thật thà đấy mẹ ạ. Lần sau đến Thăng Long, Tổng Cóc lại đến nhà Xuân Hương. Sao hôm nay không thấy cô đem lụa lên bưởi bán? Nàng bảo, vâng, tôi mới dệt được ít, để phiên chợ sau đi bán một thể. Tổng Cóc nói, cô có bao nhiêu tôi lấy ngay, cô khỏi mang lên chợ. Lấy hàng trả tiền rồi, Tổng Cóc lại nói, còn việc nhờ cô dạy học, thì cô tính thế này có được không? Tôi sẽ đón cô lên Sơn Tây, dạy cả hai bố con tôi cùng học, thì tôi mới học luôn được. Xuân Hương lắc đầu, xin ông đón một thầy khác thì hơn, tôi còn mẹ già, đi làm sao được. Thì tôi đón cả bà nhà cùng đi với cô mà, nhà tôi rộng rãi, có đủ chỗ ăn ở đàng hoàng cho cả bà và cô. Bà Đồ bảo, cảm ơn ông, lại còn nhà ở đây thì ai trông cho? Tổng Cóc gật đầu, vâng, tôi sẽ nghĩ cách. Chắc rồi cũng thu xếp được thôi. Nhưng từ đầu mùa hạ năm ấy, năm Tân Dậu 1801, tin tức từ Phú Xuân đưa ra làm cho Thăng Long lại nơm nớp lo loạn. Quả nhiên, sang tháng 5, quân chúa Nguyễn Ánh đánh chiếm được Phú Xuân. Vua Quang Toản phải chạy ra Thăng Long, hội họp tướng sĩ lo việc chống giữ và huy động quân các trấn đưa vào Nam đánh, hòng giành lại Phú Xuân. Chiến sự liên miên làm cho nhân dân Thăng Long không thể yên ổn làm ăn được. Mùa xuân năm sau, những tin tức về quân của Quang Toản liên tục bị thua trận ở Phú Xuân, Kỳ Anh, Nghệ An, Thanh Hóa, càng làm cho Thăng Long thêm căng thẳng vì chiến sự ngày càng lan dần ra Bắc. Tổng Cóc đến bàn với bà Đồ và Xuân Hương nên lánh sang Sơn Tây ít lâu. Vì nghe binh tình Thăng Long sắp loạn to, nhân dịp tản cư, bà Đồ và Xuân Hương đã nhận lời mời đến nhà Tổng Cóc ở Sơn Tây để Xuân Hương dạy học cho thằng con trai 10 tuổi của ông và bà vợ cả. Đúng như lời Tổng Cóc đã hứa, ông đón mẹ con Xuân Hương về ở riêng trong một ngôi nhà ngói 5 gian rất khang trang, cùng chung vườn với tòa nhà chính của vợ chồng Tổng Cóc. Ông cho đầy tớ bưng cơm sang mời bà Đồ và Xuân Hương dùng bữa. Bà Đồ và Xuân Hương không muốn phiền hà nên nấu riêng. Tổng Cóc lại sai người nhà mang sang cho mẹ con Xuân Hương đồ dùng cần thiết để nấu nướng, tắm rửa và đem đến cả gạo và thực phẩm hàng ngày. Nơi dạy học là gian nhà giữa ngôi nhà khách 5 gian đó. Vợ chồng Tổng Cóc dẫn con sang chào bà và cô trịnh trọng và lễ phép, và đe con phải vâng lời cô và chăm học, nếu không sẽ phải đòn. Tổng Cóc đặt một cái roi lên bàn, nói với cô Xuân Hương rằng, xin cô cứ dạy cháu thật nghiêm, nếu lười biếng và khó bảo thì đã có cái roi đây, xin cô cứ đánh cho đau, cháu sẽ phải chừa. Cách xử sự ân cần chu đáo của Tổng Cóc khiến bà Đồ và Xuân Hương cũng yên tâm. Chỉ có một điều không vui là thằng Y vừa dốt lại vừa lười. Tuy nhiên, cô Xuân Hương chẳng nỡ dùng roi lần nào, và ông Tổng Cóc thỉnh thoảng xuống xem con học, cũng chưa nói gì đến chuyện ông cũng sẽ học thêm thế nào. Xuân Hương đã dạy học ở nhà Tổng Cóc được 3 tháng, thì Thăng Long loạn to. Quân Nguyễn Ánh vây đánh thành, dân chúng chạy loạn tan tác, quân Tây Sơn tan vỡ. Khi ấy, gia đình chị Cả Tân, kể cả vợ chồng Mai Hòa, cũng bồng cháu nhỏ và dắt díu các em chạy sang Sơn Tây, đã được ông Tổng Cóc đón về nhà giúp đỡ chu đáo. Lại nghe tin vua Quang Toản chạy sang Kinh Bắc, bị quân Nguyễn Ánh bắt được, dân chúng vừa sợ hãi vừa thương cảm. Vua mới hạ chiếu kêu gọi dân chúng Thăng Long trở về làm ăn yên ổn. Dân tản cư vẫn còn nghe ngóng mãi. Đến khi nghe tin Thăng Long trật tự đã bình thường, vua Gia Long đã về kinh đô Phú Xuân rồi. Gia đình chị Cả Tân mới cảm ơn vợ chồng ông Cóc và xin trở về Thăng Long. Còn bà Đồ mới bị cảm, phải nằm lại ít lâu. Tổng Cóc hết sức giúp đỡ, mời ông Lang đến cắt thuốc chữa chạy cho bà rất tận tình. Một tháng sau, bà đã thật sự bình phục. Lúc ấy, bà Đồ và Xuân Hương mới cảm ơn và cáo từ vợ chồng ông Tổng Cóc để về Yên Hoa. Ông Tổng Cóc cố nài giữ bà Đồ và Xuân Hương ở lại để Xuân Hương tiếp tục dạy học cho thằng Y. Xuân Hương nói, nếu ông bà đón được thầy khác dạy cho cháu là nhất, nếu không thì ông bà có thể gửi cháu học ở nơi tôi sẽ săn sóc, dạy bảo cháu tận tình. Lẽ tất nhiên, bà Tổng Cóc không chịu cho con cưng của bà phải xa nhà. Còn bà Đồ và Xuân Hương, mặc dù rất nể ông Tổng Cóc, nhưng lại thấy rằng nếu Xuân Hương chỉ dạy mình thằng Y, mà ông bà Tổng Cóc phải bao bọc cả nhà Xuân Hương như vậy mãi, rất khó xử. Bà Đồ và Xuân Hương lại về Hồ Tây lo việc canh cửi. Gia đình Xuân Hương hồi cư được non một tháng, thì Chiêu Hổ và Cư Đình đến chơi. Họ cho biết con đường Bắc Nam đã thông suốt, chắc không bao lâu nữa Chi Tạn và Sơn Phủ có thể ra Thăng Long, hoặc không thì cái Nho Sĩ từ trong ra đây. Họ được bổ nhậm làm quan ở các huyện tỉnh Bắc Hà ngày càng nhiều, sẽ có thể hỏi thăm tin tức hai người. Xuân Hương lại hồi hộp hy vọng. Sang mùa thu năm ấy, tuy tình hình Thăng Long đã yên ổn, nhưng nhân dân làm ăn còn khó khăn lắm. Hàng hoa và cây cảnh, cá cảnh của dân các làng ven Hồ Tây cũng khó bán. Vải lụa dệt rồi cũng để đấy, có đem lên chợ Bưởi bán cũng rất chậm. Bà con hỏi thăm nhau, đâu đâu cũng thấy khó khăn chung, toàn ăn vào vốn để chờ đợi. Mẹ con Xuân Hương ít vốn nên sinh hoạt rất eo hẹp. May sao Tổng Cóc sang chơi lại bắt đầu thu mua lụa. Cứ 5 ngày một lần, ông ta sang nhà Xuân Hương. Nàng dệt được tấm lụa nào, ông ta mua luôn. Chị Cả Tân cũng gửi lụa bên nhà Xuân Hương để bán cho Tổng Cóc. Giáp Tết, Tổng Cóc lại mang gà, gạo nếp sang biếu, nói rằng đó là của thằng Y Tết cô giáo. Ông nài ép quá, làm bà Đồ và Xuân Hương không muốn nhận, cũng không thể từ chối được. Mùng 2 Tết năm Hợi, ông Tổng Cóc đến chơi, mừng tuổi bà Đồ và Xuân Hương. Mùng 4, ông ta lại đến nữa. Hôm ấy không có Xuân Hương ở nhà, Tổng Cóc ngồi chơi lâu có ý đợi. Bà Đồ nói, hôm nay cháu lên nhà dì nó, có lẽ bà em tôi giữ nó ở lại ăn cỗ cúng hóa vàng, cháu sẽ về muộn. Ông có gì cần nhắn hỏi, tôi sẽ bảo cháu, để ông khỏi đợi lâu, nhà xa lại về tối. Tổng Cóc ngồi im một lát, rồi đón giọng thưa chuyện với bà Đồ, muốn xin cưới Xuân Hương. Điều này không làm bà ngạc nhiên. Bà đã đoán được ý ông ta từ lâu, song trả lời ông ta thế nào thì thật khó, vì bà Đồ cũng nể ông ta lắm. Bà nói, ông có lòng thương con gái tôi như vậy, thật quý hóa. Song cháu nó là đứa hay trái tính. Chuyện nhân duyên của nó từ trước đến nay, tôi vẫn để cho nó tự ý định liệu. Vậy để tôi sẽ hỏi ý cháu, rồi xin thưa chuyện với ông sau. Tổng Cóc thưa rằng, miễn là được bà Đồ nhận lời gả Xuân Hương, còn thì mọi điều thách cưới thế nào ông cũng xin vâng, chứ không phải vì cưới vợ ba mà ông dám coi thường. Trái lại, ông còn coi trọng hơn đám cưới của vợ cả vợ hai, vì Xuân Hương là người có học hơn hẳn hai người kia. Và chăng ngày nay, trời cho Tổng Cóc cũng khá giả hơn khi cưới hai người vợ trước. Tổng Cóc còn nói đến một điều nữa, làm cho bà Đồ cảm động. Ông ta rất quan tâm đến hoàn cảnh bà Đồ, chỉ có một Xuân Hương là con gái, nên ông ta sẽ đón bà đi cùng với Xuân Hương, cho nàng vẹn chữ hiếu. Tổng Cóc hẹn đến rằm sẽ trở lại để được bà Đồ và Xuân Hương trả lời. Tối đấy, bà Đồ nói chuyện với con gái về việc Tổng Cóc cầu hôn. Bà kể lại rành rọt mọi ý của Tổng Cóc, rồi nói thêm. Việc này mẹ để con hoàn toàn tùy ý, nên chăng thế nào, con liệu sẽ trả lời ông ta. Xuân Hương im lặng thở dài, lâu lâu nàng mới nói. Con cũng đoán ý ông ta từ lâu. Có điều, ông ấy nhiệt tình và ân cần quá, nên mình không nỡ nói thẳng. Chứ ông ta đã hai vợ rồi, mà còn muốn cưới vợ nữa, thì thật tham quá. Bà Đồ cũng thở dài, chẳng nói gì. Đúng hẹn, rằm tháng riêng, Tổng Cóc lại sang. Ông ta vẫn giữ được tư thế chững chạc. Song rõ ràng, ngồi đối diện với Xuân Hương, ông ta thấy khó nói hơn là nói chuyện với bà Đồ. Lúng túng một chập, rồi Tổng Cóc khẽ nói. Tôi nóng lòng chờ đợi ý cô cho tôi, bao giờ được đón cô về làm bạn ở Sơn Tây. Xuân Hương nói. Thưa ông, theo ý tôi thì cái chuyện này xin ông cứ bỏ qua, coi như chưa bao giờ nói đến. Chàng Cóc bỗng đỏ mặt và đỏ cả mắt. Chàng lắc đầu nói. Sao nàng nỡ hắt hủi tôi thế? Nàng thông minh vậy, mà không biết rằng, kể từ khi gặp nàng lần đầu, tôi đã mơ tưởng đến nàng, không thể nào quên. Nhưng mà, ông đã có hai bà vợ rồi, sao ông còn muốn hỏi vợ nữa? Tránh sao khỏi lục đục ghen tuông, rồi đến khổ cả ba bốn người đấy. Tổng Cóc nói, cái điều ấy thì nàng đừng lo. Tôi đã thu xếp đâu vào đấy cả rồi. Tôi đã đe họ, không được mảy may ghen tị. Và chị cả sẽ phải sang đây xin cưới, rồi cùng với tôi đón nàng về. Tôi cũng đã tậu một tòa nhà mới sẵn sàng để đón nàng và mẹ về ở riêng với... Xuân Hương đã nóng mặt. Trời ơi, ông cứ nói như là chuyện thật đến nơi rồi. Thôi, xin ông hãy thôi cái dự định ấy đi. Tôi không lấy lẽ và cũng không đi đâu xa. Tôi chỉ ở nhà tôi bên Hồ Tây này mà thôi. Nếu ông bàn chuyện học của cháu Y, thì có lẽ tôi còn nói chuyện vì nể ông đã đối xử tốt với mẹ con tôi. Còn nếu ông cứ nói chuyện này, thì tôi sẽ không nói gì với ông nữa. Tổng Cóc thở dài nói, tôi xin nàng hãy nghĩ đến tấm lòng thành của tôi. Rất yêu quý nàng. Muốn giúp đỡ bà lúc tuổi già. Nàng chưa đồng ý, thì tôi cũng chẳng biết làm thế nào. Chỉ biết là tôi vẫn hết lòng chờ đợi. Chàng chào bà Đồ và Xuân Hương, rồi buồn bã ra về. Hai tháng xuân đã trôi qua, Xuân Hương tìm đến nhà Cư Đình, hỏi thăm xem có tin tức gì ở Nghệ An không. Cư Đình cho biết, có quen vài người mới ở Nghệ An ra, song họ là người huyện Thạch Hà, không quen biết với Chi Tạn và Sơn Phủ. Chàng còn thông báo một tin về Chiêu Hổ. Chàng này đã đi Phú Xuân rồi, có lẽ sẽ nhận quan chức ở trong ấy. Tin tức chẳng làm cho Xuân Hương vui chút nào. Nàng chỉ thấy bạn bè cũng như tuổi trẻ của nàng cứ xa dần, trở về căn nhà gỗ vắng vẻ bên hồ Tây. Xuân Hương thấy lòng mình trống trải cô đơn. Chính lúc ấy, nàng lại nghĩ đến cái nhiệt tình của Tổng Cóc, mà giật mình nhận thấy rằng chỉ có con người ít học và chất phác này là đang gần gũi nàng hơn cả. Nàng viết cả một bài thơ tự tình, ghi lại tâm trạng chua chát và hoàn cảnh bấp bênh của mình. Tự tình: chiếc bách buồn về phận nổi nênh, giữa dòng ngao ngán nỗi lênh đênh. Lưng khoang tình nghĩa giường lai láng, nửa mạn phong ba luống bập bênh. Cầm lái mặc ai lăm đổ bến, rong lèo thây kẻ dắp xuôi gành. Ấy ai thăm ván cam lòng vậy, ngán nỗi ôm đàn những tấp tênh. Phải chăng cái tâm trạng đắng cay vì 9 năm chờ đợi người yêu không trở lại, nỗi buồn sợ cảnh cô đơn kéo dài, hay là cảm động vì nhiệt tình theo đuổi của Tổng Cóc và sự giúp đỡ của chàng đối với mẹ mình khi đau ốm? Cái gì đã đưa đẩy Xuân Hương chấp nhận một người chồng nhân hậu nhưng thiếu tài hoa? Cuối tháng 3 năm ấy, Xuân Hương lấy lẽ Tổng Cóc. Nàng đã chủ động bảo Tổng Cóc làm đám cưới một cách gọn gàng, giản dị. Thế mà Tổng Cóc đã tưởng phải phô trương giàu có mới đẹp lòng cô dâu. Trong ngày cưới, Xuân Hương không cho đám học trò cũ của mình đến dự. Bà Đồ và nàng chỉ mời bà cụ Lê và chị cả Tân sang tiếp nhà giai và ăn cỗ cưới. Xuân Hương nhất thiết nói với mẹ không mời gì đông. Nàng lại nói với chị cả Tân cho cháu Hoa, con gái út của chị năm ấy đã 14 tuổi, đến ở với bà Đồ trong khi cô đi vắng. Tổng Cóc dẫn cưới rất trọng thể, tiền nộp treo đủ lệ, tiền mừng tuổi bà Đồ rất hậu. Đồ lễ gồm có trầu cau, trà rượu, trái cây, bày đầy 4 quả đỏ. Sống áo cô dâu toàn bằng lụa, the vạn phúc và lĩnh bưởi bóng mượt. Nữ trang thì có cả khuyên vàng, châm vàng, chuỗi hột vàng đeo cổ, xuyến vàng đeo tay và bộ xà tích bạc để dắt lưng. Song hôm ấy cô dâu không thay đồ mới, không đeo đồ trang sức. Nàng vẫn vận chiếc áo dài the màu mỡ gà ưa thích. Từ biệt mẹ, chào bà Lê và chị cả, Xuân Hương lên xe ngựa theo Tổng Cóc về Sơn Tây. Một tháng sau, Xuân Hương về thăm nhà, nàng nói: con nhớ mẹ quá, chàng Cóc cứ muốn đưa con về đây thăm mẹ, nhưng con đòi đi một mình, như vậy thích hơn. Bà Đồ nhìn con khẽ hỏi: tình hình bên ấy thế nào? Người ta đối xử với con có tốt không? Nàng cười: không tốt cũng phải tốt mẹ ạ. Chàng Cóc thì thật sự quý con rồi. Còn chị cả, chị hai đều ở riêng. Khi con đến chào, cũng ra mặt tử tế cả. Chị cả có thằng Y, lại nhờ con dạy học cho. Chỉ tội nó dốt quá. Còn chị hai, thì con nhận giúp mua hộ lụa về cho chị ấy bán. Chị ấy cũng tỏ ý bằng lòng lắm. Còn con thì cũng tiện mỗi phiên chợ bưởi lại về đây thăm nhà. Bây giờ thì hãy tạm thế đã. Con còn muốn về đây ở luôn với mẹ, nhưng chàng Cóc không chịu. Bà Đồ thấy Xuân Hương vui vẻ như vậy cũng mừng. Nhưng đến mùa thu, lần ấy về thăm nhà, Xuân Hương không giấu được nỗi buồn bực. Nàng tâm sự với mẹ. Thật, con cũng quá ngờ nghệch, nên trước đây mới tưởng rằng mình có thể ăn ở tốt cho người ta đừng ghen ghét. Nhưng mà ghen tuông là chuyện không thể tránh được. Khốn nỗi, họ ghen đến là tồi tệ. Bà cả thì giữ thằng bé không cho sang học, bảo rằng giữ thằng con trai ở nhà thì ông ấy mới chịu về nhà với bà ấy luôn. Còn bà hai thì lại dở giọng chê con mua lụa xấu mà đắt, hay là ăn lời ăn lãi của bà ấy. Thế thì thôi, con cũng không mua lụa hộ nữa, con chỉ về nhà chơi thôi. Hay là con ở luôn nhà với mẹ nhé, ở bên ấy con chán quá rồi. Dạy thằng con học thì mẹ nó xui nó trốn học, bảo bố nó học thì anh chàng Cóc cứ lần lữa mãi, cũng trốn học nốt. Hôm qua anh ta lại bảo rằng bây giờ già rồi, có học chữ cũng không vào bụng được. Thế mà hồi trước cứ nói dẻo quẹo, tôi thèm học lắm. Đúng là con phải lừa rồi. Bà Đồ thở dài chẳng biết nói sao. Xuân Hương ở nhà 3 ngày, Tổng Cóc lại sang đón, thiết tha dỗ dành. Bà Đồ nể Tổng Cóc, cũng khuyên Xuân Hương lại về nhà chồng. Nàng đi rồi, bà Đồ càng thấm thía thương con. Nếu khổ quá, thì nó lại về thôi. Song chỉ e cái tiếng gái bỏ chồng. Bà Đồ âm thầm buồn. Giữa lúc ấy, có một người khách đến bất ngờ. Bà Đồ giật mình nhận ra ông Chiêu Bảy. Hơn 10 năm mới gặp lại. Chàng cũng có già đi, song dáng dấp, phong độ vẫn chẳng khác xưa. Vẫn ung dung, nho nhã, vẻ mặt hồn hậu và đôi mắt đượm buồn. Chàng hỏi thăm hồi loạn lạc, bà và Xuân Hương chạy đi đâu? Và bây giờ nàng ở đâu? Chồng con ra sao rồi? Bà Đồ pha trà, mời ông Chiêu Bảy, nghẹn ngào mãi mới nói chuyện được. Bà kể nông nỗi đi chạy loạn ở Sơn Tây. Bà đau ốm, được ông Tổng Cóc giúp đỡ. Bà cũng thật thà kể hết về duyên phận long đong của Xuân Hương. Nàng cũng đã đính ước với người ở huyện Quỳnh Lưu. Từ khi người ấy về dự khoa thi hương đến nay đã 9 năm, không thấy tin tức. Xuân Hương mới lấy chồng từ mùa xuân năm nay. Chàng hỏi rằng, chồng nàng làm gì? Một ông chánh tổng à? Người ấy có phúc đức không? Bà Đồ thở dài. Ông ta giàu có và phúc đức, nhưng tội nghiệp con gái tôi, nó phải làm lẽ. Nguyễn Du giật mình, bàng hoàng thương xót. Chàng thầm nghĩ, người con gái tài hoa như thế, nàng không lấy được một nho sĩ hiển đạt thì cũng quá thiệt thòi rồi. Vậy mà nàng lấy lẽ một người chánh tổng. Lấy lẽ ư? Tội nghiệp. Sắc tài như vậy hẳn là phải bị ghét ghen. Tạo hóa thật bất công. Thế mà từ 10 năm nay mình vẫn hằng mong ước cho nàng gặp người xứng đáng, có được hạnh phúc trọn vẹn. Nhớ lại mối cảm tình của Xuân Hương đối với chàng xưa kia, mặc dù thầm kín mà chàng vẫn biết rất nồng nhiệt. Nguyễn Du ngồi cúi đầu lặng lẽ hồi lâu, lòng bồi hồi cảm xúc. Bà Đồ hỏi thăm chàng hiện nay làm gì, ở đâu, gia đình có được bình an hay không. Chàng thưa rằng gia đình đã về cả trong quê ở Tiên Điền, còn chàng ra Bắc Hà nhậm chức ở huyện Phù Dung được hơn 1 năm, rồi nay mới chuyển về Thăng Long làm việc ít lâu. Nhân dịp nhớ đến bà và Xuân Hương mà đến thăm gia đình, chàng lại nói, từ năm xưa, chàng cháu vẫn thương quý Xuân Hương như một người em gái và rất trân trọng cái tài của nàng. Nghe bà kể chuyện, lòng cháu xót xa cho cái số phận long đong vất vả của nàng vì ly loạn mà tình duyên giang dở. Song, dù sao nay nàng đã yên bề gia thất, cháu chỉ còn biết cầu mong cho nàng được cảnh chồng con yên ấm. Vậy thôi, xin bà đừng kể lại với Xuân Hương về cuộc viếng thăm của cháu hôm nay. Có lẽ như thế là hơn. Nguyễn Du từ biệt bà Đồ lại ra đi. Từ đó, không bao giờ bà còn gặp chàng nữa. Bà Đồ nghĩ rằng chàng nói đúng. Không nên kể lại cho Xuân Hương biết Nguyễn Du đã trở lại Hồ Tây ngày cuối thu này. Giáp Tết năm ấy, năm 1804, Xuân Hương về ở nhà hẳn. Nàng bảo mẹ: "Con về ăn Tết với mẹ, rồi ở nhà luôn thôi, để cho ông Tổng Cóc về ăn Tết với bà vợ cả." Sáng 30 Tết, Tổng Cóc lại đi xe ngựa sang, mang lễ Tết về biếu bà Đồ và định đón Xuân Hương về Sơn Tây ăn Tết. Xuân Hương nhất định không đi. Nàng bỏ sang Nghi Tàm, ngồi nhà chị cả Tân để lánh mặt. Sẩm tối, Tổng Cóc không tìm được Xuân Hương, phải về một mình, hẹn với bà Đồ mùng 2 Tết sẽ sang đón nàng. Xuân Hương nói với mẹ và chị cả Tân, nàng nhất quyết không về với Tổng Cóc nữa. Nàng không chịu nổi những nỗi nhục nhã với gia đình Tổng Cóc ở Sơn Tây. Vợ cả và vợ lẽ Tổng Cóc gặp nàng ở bất cứ đâu cũng mày lưng, mày vực, chửi bóng, chửi gió. Càng thấy nàng không ra lời, họ lại càng làm già, chửi bới càng thô bỉ. Còn chính chàng Cóc cũng đã làm nàng một phen thấm thía nỗi nhục nhã. Chả là ông Chi huyện Đan Phượng, hôm trước đi qua cổng, thấy vườn hoa nhà nàng có rất nhiều cúc nở đẹp, liền ghé vào chơi, hỏi thăm chủ nhân để xem hoa. Lúc ấy Tổng Cóc đi vắng, nàng pha trà tiếp khách. Ông khách này thấy đôi câu đối đón xuân nàng mới viết treo trên cột, thì rất hào hứng xem đọc. Vừa lúc ấy Tổng Cóc về, trông thấy quan thì cuống quýt vái chào, khom lưng khúm núm thật thảm hại. Chẳng còn gì là cái thế chững chạc của chàng mọi khi nữa. Quan hỏi: "Đôi câu đối này thầy Tổng xin ở đâu về nhà mà hay thế?" Chàng Cóc cứ lúng ta lúng túng nói: "Dạ, dạ, đó là tiện nội xin ở Yên Hoa về đấy ạ." Rồi khi ông huyện Đan Phượng cao hứng đọc lên bình văn muốn trao đổi với chàng Cóc, thì chàng ta cứ ấp a ấp úng, chẳng hiểu gì cả. Lúc ấy, Xuân Hương ngượng thay cho chàng mà chẳng thiết nói gì nữa. Vì có nói gì lại càng thêm lộ cái dốt của chồng. Kể câu chuyện với mẹ và chị cả Tân, nàng càng thấm thía nỗi nhục, nỗi buồn lấy lẽ Tổng Cóc. Nàng dặn mẹ, bất cứ lúc nào Tổng Cóc sang tìm, thì mẹ bảo chàng ta rằng Xuân Hương đã về quê nội ở Nghệ An rồi và sẽ không trở lại Sơn Tây nữa. Mùng một Tết năm ấy, bọn học trò cũ của nàng có cả hai cặp vợ chồng Mai Hòa, Lê Dũng mang con đến chúc Tết bà và cô. Xuân Hương cũng vui với họ trong ngày đầu năm. Tối đến, nàng làm bài thơ vĩnh biệt Tổng Cóc. Chàng Cóc ơi, chàng Cóc ơi, thiếp bén duyên chàng, có thế thôi. Nòng nọc đứt đuôi từ đây nhé, ngàn vàng khôn chuộc giấu bôi vôi. Nàng ghi lại bài thơ vào một tờ giấy hoa tiên, phong lại đưa gửi mẹ. Nàng bảo: "Sáng mai con sẽ lên nhà dì Đông từ sáng sớm. Khi nào Tổng Cóc sang, mẹ sẽ đưa thơ này hộ con và nói con đi Nghệ An mẹ nhé. Từ nay, hàng ngày con sẽ đến nhà dì dệt cửi thuê cho dì để lấy tiền tiêu. Nếu Tổng Cóc có đưa tiền, xin mẹ đừng cầm." Sáng mùng 2, rồi mùng 4, mùng 6, lại đến mùng 8, mùng 10, Rồi rằm tháng giêng, Tổng Cóc kiên trì đến tìm đón Xuân Hương nhưng không gặp. Chàng không tin là Xuân Hương đi thăm quê nội một mình. Qua ngày 16, bà Đồ nghĩ rằng đã qua Tết Nguyên Tiêu, nghĩa là cũng không phải kiêng năm mới nữa. Thấy Tổng Cóc sang, bà mới đưa bài thơ Xuân Hương gửi chàng. Tổng Cóc mở phong thư, Tần Ngần ngồi đọc. Cái vốn chữ nghĩa ít ỏi của một ông chánh tổng cũng cho chàng đọc hết bài thơ. Lúc đầu chàng nghĩ nàng đùa với mình, nhưng đọc đi đọc lại và nghĩ đến sự ghen tuông dữ dội của hai bà vợ mà chàng đã chứng kiến và chàng đã ra tay can thiệp bảo vệ cho nàng. Nhớ lại cái nhìn hờn oán, im lặng của nàng để đáp lại những lời an ủi của mình, Tổng Cóc hiểu đây là sự kết thúc. Chàng buồn rầu nói với bà Đồ: "Con biết rằng nàng còn giận con lắm. Thôi thì nàng muốn ở lại đây với bà hoặc đi chơi ít lâu cho khuây khỏa thì tùy nàng. Xin bà cho con gửi món tiền cho nàng tiêu pha, bà cầm giúp con." Nhưng bà Đồ cũng dứt khoát từ chối. Nói thật là Xuân Hương đã dặn bà không được cầm tiền của chàng. Tổng Cóc để túi tiền trên bàn rồi ra về. Bà Đồ vội vã cầm túi tiền ra cổng, bỏ vào sàn xe ngựa của chàng Cóc trước khi ngựa chạy. Trung tuần tháng 2, Tổng Cóc lại về lần nữa, vẫn không gặp được Xuân Hương. Chàng biết có đưa gì cho bà Đồ thì bà cũng không nhận, nên chàng chỉ hỏi thăm sức khỏe của bà, rồi tìm đến nhà chị Cả Tân ở Nghi Tàm. Chàng Cóc hiểu rất rõ, chị Cả Tân rất thân với Xuân Hương. Chàng đã thật thà kể hết chuyện Xuân Hương giận chàng và tránh mặt chàng gần 2 tháng nay. Chàng cũng rất ân hận về những chuyện xảy ra ở Sơn Tây đã làm cho Xuân Hương bực mình. Chàng tâm sự với chị Cả Tân: "Tôi tự biết mình có lỗi, là kẻ vụng về, không khéo khuôn xếp để cho Xuân Hương được vui lòng. Song cũng do số phận chúng tôi đấy. Nếu trời thương cho nàng có một đứa con với tôi, thì chắc sự thể sẽ khác. Ấy vậy mà, 1 năm nay, tôi mong nàng có con mà chẳng có được." Tổng Cóc hoàn toàn không nghĩ đến một điều đã góp phần quan trọng vào sự đau khổ, hờn giận của Xuân Hương. Đó là chuyện hai bố con Tổng Cóc không chịu học, mặc dầu nàng đã tha thiết yêu cầu. Chị Cả Tân từ đầu đến cuối chỉ lặng lặng ngồi nghe Tổng Cóc kể chuyện. Lúc này chị mới nói: "Chúng tôi biết ông cũng là người phúc đức tử tế. Ông rất tốt với cô Xuân Hương. Nhưng đúng là do cái duyên số, cô Xuân Hương không hợp với ông thật, nên cô ấy dứt khoát không chịu đi Sơn Tây nữa. Xin ông cũng đừng cố công tìm đón cô ấy nữa. Ông về với hai bà ở nhà cũng đông vui lắm rồi." Tổng Cóc đưa gửi chị Cả Tân một cái hộp gỗ nhỏ sơn then. Chàng nói: "Đây là đồ nữ trang của cô ấy, nào nhẫn, khuyên, xuyến và hột vàng, cả bộ xà tích nữa. Tôi xin nhờ bác chuyển hộ cho cô ấy nhận dùng. Tôi đã từng gửi tiền đưa bà Đồ, song bà Đồ không chịu cầm. Hôm nay tôi nhờ bác nhận chuyển giúp tôi hộp tư trang của cô ấy và một món tiền phòng khi cô ấy cần tiêu đến." Chị Cả Tân ngẫm nghĩ rồi nói: "Vâng, ông đã gửi thì tôi xin nhận giữ và sẽ chuyển cho cô ấy hộp tư trang. Còn tiền thì tôi xin ông giữ lấy. Chắc là cô Xuân Hương sẽ không chịu nhận đâu." Tổng Cóc lại căn dặn chị Cả Tân: "Tôi nhờ bác nói giúp với nàng rằng khi nào nàng nghĩ lại, hết giận tôi hoặc có gặp điều gì khó khăn, xin bác nhắn tôi biết, tôi sẽ sang ngay." Chàng chào chị Cả Tân rồi ra về. Tối hôm ấy, chị Cả Tân sang chơi, đưa cho Xuân Hương hộp nữ trang. Xuân Hương không muốn nhận. Chị Cả Tân bảo rằng: "Sở dĩ tôi cầm hộ cô, vì tôi nghĩ những đồ trang sức này đã là của cô rồi. Cô cũng đã từng mang trong người, bây giờ nên giữ lấy để phòng khi cần dùng đến. Vả chăng anh chàng cóc này cũng thành tâm lắm, hắn tiếc cô đến đau khổ. Thật cũng đáng ái ngại, chỉ tội hắn dốt quá nên cô chê. Xuân Hương bảo, dốt quá và tham quá chị ạ, em không thể nào chấp nhận được, dù em có gặp khó khăn gì. Xin chị cũng đừng nhắn ông ta, em công nhận ông ta là người tốt, nhưng một người tốt lại vừa dốt vừa tham mới càng dễ gây cho mình nhiều đau khổ tủi nhục. Thôi, bây giờ em coi như không bao giờ có ông ta trên đời này nữa. Nghìn vàng khôn chuộc giấu bôi vôi. Còn số tư trang này chị đã nhận hộ, thì xin chị cứ giữ dùm, em chưa cần đến. Nàng chép bài thơ vĩnh biệt Tổng Cóc, đưa cho chị cả Tân xem. Để tiếp tục tránh gặp Tổng Cóc, Xuân Hương vẫn hàng ngày đến dệt lụa ở nhà dì Đông, sẩm tối mới về Hồ Tây.